Chương 445. Kế hoạch hồi sinh Minh Tôn. Khi nhìn thấy Minh Tôn cao vài mét, đạo trưởng đã đoán được mục đích của Minh Thần Quân. Tuy nhiên, hắn không thể xác định chấp pháp giả có biết việc này hay không. Nếu họ không biết, nghĩa là Minh Thần Quân đã tự ý làm việc này trong suốt trăm vạn năm qua. Còn nếu chấp pháp giả biết rõ hoặc người khác biết, nhưng Minh Thần Quân vẫn làm, thì hành động này được chấp pháp giả cho phép. Tuy nhiên, với thông tin ít ỏi hiện tại, đạo trưởng không thể đưa ra phán đoán chính xác. Do đó, hành động và kế hoạch tiếp theo của hắn cần phải hết sức cẩn thận. Đạo trưởng biết rằng tuy mình từng được 8 vị chấp pháp giả tôn kính vì đã chém giết Minh Tôn, nhưng lòng người khó đoán, trăm vạn năm đã trôi qua, ai biết được những chấp pháp giả đó giờ đây nghĩ gì. Do đó, đạo trưởng không thể mạo hiểm. Nếu kế hoạch hiện tại của Minh Thần Quân được chấp pháp giả đồng ý, và họ biết chuyện này nhưng lại để một kẻ vô danh như hắn phát hiện ra, khả năng cao nhất là họ sẽ giết người diệt khẩu. Dù ở trạng thái hoàn toàn, đạo trưởng cũng không sợ họ, nhưng hiện tại hắn không mạnh như trước, cho dù dốc hết toàn lực, hắn cũng không phải là đối thủ của 8 vị chấp pháp giả. Sau một hồi cân nhắc, đạo trưởng đã có một kế hoạch táo bạo đánh cắp Minh Tôn cao vạn mét. Hành động trộm cắp này khiến đạo trưởng không thoải mái, nhưng hiện tại không còn cách nào tốt hơn. Nếu để Minh Thần Quân phát hiện ra, đạo trưởng chắc chắn sẽ không thể mặc kệ họ hồi sinh Minh Tôn cao vạn mét. Tuy nhiên, nếu muốn động thủ, hắn không biết dưới đây có bao nhiêu Minh Thần Quân, chưa kể đến việc hắn có thể đánh lại hay không. Chỉ cần trận chiến gây ra quá nhiều phá hủy, kinh động đến các chấp pháp giả kia, thì sẽ rất phiền toái. Mặc dù đạo trưởng có thể che giấu rung động không gian ở đây, nhưng việc làm như vậy vẫn quá nguy hiểm. Cách duy nhất khả thi là tạo ra một hỗn loạn nhỏ, sau đó trực tiếp thu Minh Tôn cao vạn mét vào không gian bí ẩn của chính mình. Nếu thành công, ảnh hưởng sẽ được giảm thiểu đến mức thấp nhất. Nếu mọi việc thực sự diễn biến theo hướng xấu nhất, nghĩa là hành động của Minh Thần Quân được chấp pháp giả cho phép, hoặc thậm chí là do họ chỉ điểm, thì đến lúc đó, hắn có thể dùng Minh Tôn cao vạn mét này như một con bài mặt cả. Đạo trưởng giờ đây đã có thể khẳng định chắc chắn rằng Minh Tôn cao vạn mét này vẫn còn sống. Mặc dù rung động linh hồn của nó rất yếu ớt, nhưng nó vẫn tồn tại. Linh hồn ở cấp độ này chỉ trì trạng thái sống cho Minh Tôn. Nhưng để có hành động và ý thức, nó cần một linh hồn mạnh mẽ hơn. Mà điều mà đạo trưởng không biết là suy đoán của hắn đã rất gần với sự thật. Bị giam cầm trong tuần thiên giới gần trăm vạn năm, Minh Thần Quân không hề chìm đắm trong buồn chán. Thay vào đó, họ không ngừng nghiên cứu và thăm dò để tìm cách thoát khỏi xiềng xích trói buộc và khám phá bí mật của toàn bộ tuần thiên giới. Kết quả nghiên cứu của họ là hoàn toàn hiểu rõ chức năng, năng lực và giới hạn của xiềng xích đã được cải tạo. Thậm chí, một nhân tài xuất chúng trong Minh Thần Quân đã có thể lợi dụng năng lực đặc biệt của mình để hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích, tự do lựa chọn đeo hoặc tháo. Người đó chính là Thiên Vũ Giả, quân đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn của Minh Thần Quân. Trong thời gian bình thường, hắn không đeo xiềng xích, do đó không cần chịu ảnh hưởng của việc xiềng xích thôn phệ linh lực. Toàn bộ linh lực tu luyện được hắn đều dùng để phục hồi bản thân và tăng cường thực lực. Chỉ khi chiến đấu, hắn mới đeo xiềng xích để tận dụng khả năng bất tử mà nó mang lại. Tuy nhiên, trong số hàng vạn Minh Thần Quân, chỉ có Thiên Vũ Giả mới đạt đến trình độ này. Mặc dù những người còn lại không thể làm được như Thiên Vũ Giả, họ cũng có thể giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của xiềng xích lên bản thân. Phát hiện quan trọng nhất của Minh Thần Quân là khi họ thăm dò đến đáy hố khổng lồ, họ đã khám phá ra bí mật động trời của tuần thiên giới, chính là hộp sọ của Minh Tôn. Sau đó, họ tiếp tục phát hiện ra nhiều bí mật hơn, bao gồm cả việc vẫn còn một số linh hồn vỡ vụn của Minh Tôn tồn tại trong hộp sọ. Tất nhiên, những linh hồn vỡ vụn này đều rất nhỏ bé, do đó năm xưa khai tịch giả khi phong ấn linh hồn Minh Tôn chỉ phong ấn phần lớn, không quan tâm đến những mảnh vỡ linh hồn nhỏ bé này. Thực tế, không ai quan tâm đến những mảnh vỡ, linh hồn gần như không đáng kể trong hộp sọ Minh Tôn. Tuy nhiên, Minh Thần Quân lại vô cùng vui mừng khi phát hiện ra điều này. Đối với Minh Thần Quân, Minh Tôn là tín ngưỡng, là lý do để họ tiếp tục sống. Vì Minh Tôn, họ sẵn sàng chịu đựng mọi khổ cực, kể cả xuống 18 tầng địa ngục. Vì vậy, khi phát hiện ra rằng Minh Tôn vẫn còn một ít linh hồn vỡ vụn tồn tại, Minh Thần Quân đã quyết định phục sinh Minh Tôn. Dĩ nhiên, đối với Minh Thần Quân lúc bấy giờ, việc phục sinh Minh Tôn quả thực là chuyện viển vông. Tuy nhiên, không ai trong số họ cho rằng đây là điều không tưởng. Ngoài trừ việc tu luyện linh lực để cung cấp cho xiềng xích, Minh Thần Quân dành toàn bộ thời gian và tâm huyết cho kế hoạch vĩ đại phục sinh Minh Tôn. Về sau, Minh Thần Quân đã xây dựng thêm công trình trong hố to để làm nơi nghỉ ngơi và hồi phục. Nơi đây càng trở nên thích hợp để họ thu thập, luyện hóa và dung hợp những mảnh vỡ linh hồn còn sót lại của Minh Tôn, một bộ phận binh thần quân tiếp tục thăm dò tuần thiên giới, giết chết những con hung thú mạnh mẽ và sử dụng thi thể của chúng làm dẫn, kết hợp với bí pháp của Minh Thần Quân để cải tạo thân thể cho Minh Tôn. Bên cạnh đó, những Minh Thần Quân am hiểu về khai thác quặng mỏ và tinh luyện kim loại đã đi tìm kiếm khắp tuần thiên giới, thu thập những thiên tài địa bảo và khoáng thạch mạch quý hiếm. Sau đó, họ khai thác khoáng thạch và trở về hố to. Những người khác lại luyện hóa khoáng thạch thành kim loại để chế tạo áo giáp và binh khí cho Minh Tôn. Trong lòng họ, Minh Tôn nhất định sẽ phục sinh, và khi đó sẽ dẫn dắt họ rời khỏi nơi đây. Vì vậy, một trận đại chiến là điều không thể tránh khỏi, và Minh Tôn cần có áo giáp và binh khí tốt nhất. Về sau, họ phát hiện ra rằng áo giáp và binh khí của mình cũng không thể chịu được sự bào mòn của thời gian và trở nên rách nát. Do đó, khi chế tạo áo giáp và binh khí mới cho Minh Tôn, họ cũng đồng thời chế tạo cho mình một bộ. Trước đây, đạo trưởng dựa vào linh thạch thuộc tinh hỏa trên vách động để phán đoán rằng Minh Thần Quân đã hoạt động ở đây khoảng 10 vạn năm. Tuy nhiên, thực tế con số này là 50 vạn năm. Lý do chỉ có linh thạch 10 vạn năm trên vách động là vì cứ mỗi 10 vạn năm, Minh Thần Quân lại thu hoạch hết linh thạch trên vách động. Những linh thạch tràn đầy linh lực thuộc tinh hỏa này giúp họ tiết kiệm được rất nhiều thời gian hấp thu linh lực, từ đó có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc phục sinh Minh Tôn. Mặc dù Minh Thần Quân đã hoạt động ở đây trong 50 vạn năm, nhưng chỉ riêng việc xây dựng hố to này đã mất 7-8 vạn năm. Họ cần dẫn động tuần thiên giới địa tâm chi hỏa để làm nguồn nhiệt luyện hóa khoáng thạch. Do đó, đến khi hố to này có thể sử dụng bình thường, đã 20 vạn năm trôi qua kể từ khi họ phát hiện ra nó. Trong thời gian đó, họ cũng đã xây dựng một huyệt động khác. Huyệt động kia tương tự như huyệt động này, chỉ có điều khu vực luyện hóa kim loại lớn hơn và không có thân thể của khai tịch giả, mà là binh khí của khai tịch giả, cùng với áo giáp và binh khí mà Minh Thần Quân sử dụng và một số vật dụng khác để rời khỏi tuần thiên giới. Nổi bật nhất trong số đó là lôi hỏa chiếc kim pháo. Nếu chống lại chấp pháp giả chỉ bằng sức lực của những tù nhân như họ là không thể, vì vậy họ cần có một thứ gì đó có thể gây tổn hại đến chấp pháp giả. Lôi hỏa chiếc kim pháo chính là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, khi cải tạo thân thể Minh Tôn cao vạn mét, họ phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, mảnh vỡ linh hồn của Minh Tôn quá ít, ít đến mức không thể nào khiến thân thể có được sinh mệnh lực bình thường, chứ đừng nói đến việc sống lại. Vì vậy, Minh Thần Quân, những người có niềm tin cuồng nhiệt vào Minh Tôn, đã thực hiện một hành động điên rồ. Tất cả tiểu đội trưởng cấp bậc Minh Thần Quân đồng loạt tách ra một nửa linh hồn của mình, sau đó được hai vị quân đoàn trưởng Thiên Vũ Giả và Tinh Điện Tinh Lọc, rồi truyền lượng linh hồn lực này vào mảnh vỡ linh hồn Minh Tôn đã thu thập được. Phương pháp này vô cùng điên cuồng, nhưng không thể phủ nhận là nó đã thành công. Lượng linh hồn lực của hàng vạn người sau khi được tinh lọc tuy nhiên vẫn không đủ, nhưng đã có thể cho linh hồn Minh Tôn dung nhập vào thân thể, khiến cho thân thể có được sinh mệnh lực. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho hành động này vô cùng đắt giá. Toàn bộ Minh Thần Quân đã trở thành những cỗ máy chỉ có linh hồn và mạng sống, chỉ có thể dựa vào dấu ấn còn sót lại trong linh hồn để tuân theo mệnh lệnh của những tiểu đội trưởng còn nguyên vẹn linh hồn. Có thể nói, trong số hàng vạn Minh Thần Quân, giờ đây chỉ còn hơn 10 người có linh hồn nguyên vẹn. Ngoài ra, Minh Thần Quân còn phát hiện ra một phương pháp khác để tăng cường linh hồn cho Minh Tôn. Đó là sử dụng một tia nguyên bản linh hồn của Minh Tôn làm dẫn, thông qua tế đàn đặc biệt của họ để thu thập linh hồn lực rời rạc trong tuần thiên giới. Cách làm này tuy nhiên rất tốn thời gian, nhưng lại an toàn hơn, và linh hồn Minh Tôn hấp thu được linh hồn lực rời rạc sẽ càng gần với linh hồn bình thường của Minh Tôn. Vì vậy, trong thời gian sau đó, họ đã xây dựng 100 tòa thành trì và trong mỗi thành trì lại xây dựng 100 tế đàn. Trên thực tế, họ còn có một phương pháp khác, đó là giết chóc cực nhiều hung thú tuần thiên giới, dùng linh hồn của chúng để bổ sung cho Minh Tôn. Tuy nhiên, họ lo sợ rằng việc làm này sẽ thu hút sự chú ý của chấp pháp giả. Một lý do khác là họ không thể thanh lọc ý niệm bạo ngược trong linh hồn của hung thú. Nếu sử dụng linh hồn như vậy, họ không dám chắc liệu nó có ảnh hưởng đến linh hồn chính thức của Minh Tôn hay không. Cứ như vậy, họ âm thầm hành động trong thời gian dài, cho đến hiện tại, linh hồn trong 100 tế đàn của họ đã cơ bản có thể thành hình, và Tôn Ngộ Không, Long Hoàng và những người khác có thể nói là vận may vô cùng tốt, hoặc là vận may cực kỳ kém khi gặp phải năm tên tiểu đội trưởng Minh Thần Quân đang tiến về tế đàn trong tòa thành trì màu đen kia. Đây cũng là lý do giải thích vì sao Minh Thần Quân có hơn 10 vị tiểu đội trưởng, nhưng Tôn Ngộ không chỉ gặp được 5 người. Dĩ nhiên, Tinh Điện cũng xuất hiện trong đó, bởi vì họ muốn đề phòng trường hợp xấu nhất. Ai biết rằng, nghi thức thu thập linh hồn chưa hoàn thành, Tôn Ngộ Không và đồng bọn đã tấn công, hơn nữa sức mạnh của họ lại vô cùng kinh khủng. Vài tên tiểu đội trưởng căn bản không phải là đối thủ, cuối cùng, nhờ vận may mà Tinh Điện mới không chết, và dùng bí mật mà mình biết để trao đổi với Tôn Ngộ Không, do đó giữ được mạng sống. Tuy nhiên, mảnh vỡ linh hồn Minh Tôn trong tế đàn này khi cảm nhận được nguy hiểm chí mạng từ Long Hoàng, đã lựa chọn bỏ chạy, nhưng không đợi linh hồn hắn chạy xa được bao lâu đã bị Minh Tôn trong huyệt động hấp thu trở về. Vài tên tiểu đội trưởng trong huyệt động cảm nhận được một linh hồn thể trở về, nên không biết Tinh Điện và đồng bọn đang gặp nạn. Còn tưởng rằng mọi thứ vẫn bình thường. Có thể nói, hiện tại trong hang ổ của Minh Thần Quân, số lượng tiểu đội trưởng có linh hồn nguyên vẹn chỉ còn hơn 10 người. Trong đó người mạnh nhất là cựu chiến đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn Minh Thần Quân, cũng là người cùng cấp bậc với Minh Thiết Cuồng. Đạo chuẩn không biết chính xác trong hang động sâu thẳm này có bao nhiêu Minh Thần Quân, nhưng ước tính sơ bộ thì người mạnh nhất hiện tại hẳn là ở cấp bậc Chí Tôn Cửu Vân Đỉnh Phong. Về lý thuyết, tu vi của hắn cao hơn đạo chuẩn, nhưng nếu thực sự chiến đấu, đạo chuẩn tin rằng mình có thể đánh bại hắn. Nghĩ đến đây, đạo chuẩn không vội vàng hành động mà âm thầm bố trí một tầng kết giới không gian xung quanh mình, sau đó mở ra không gian bí ẩn của chính mình trong kết giới. Ngay lập tức, hai bóng người xuất hiện. Khi họ vừa xuất hiện, đạo chuẩn đã ra hiệu cho họ im lặng. Hai người đó, một là Lãng Tâm Kiếm Hào của Hoàng Tuyền Thế Giới, và người kia chính là cường giả đệ nhất Hồng Hoang Cổ Giới, Phệ Linh Hòa Thượng.